chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần điểm tin nhanh về hoạt động thị trường là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với kỳ 2 chuyện phóng sự trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tuần trước sang tuần này là thời điểm cho thấy sự biến thiên rõ rệt nhất của thị trường vàng trong nước. Bất ngờ tăng vọt từ mốc 33,4 triệu đồng một lượng bán ra lên mốc 33,9 triệu đồng một lượng và vượt mốc 34 triệu đồng một lượng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đầu tuần này, giao dịch bán ra tối đa của vàng miếng SJC tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên là 34,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, đến thời điểm giữa và cuối tuần, do chịu ảnh hưởng sức giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước chạm mốc giao dịch 34 triệu đồng một lượng. Đây cũng là mức giá của vàng tròn 4 số 9, trong khi vàng 3 số 9 cũng đuổi sát nút 33,9 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước tuần này bán ra vẫn rẻ hơn khoảng 500.000 đồng một lượng.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa ban hành quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 5 tháng 5, giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng 646 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 650 đồng một lít, giá dầu hỏa và dầu mazut tăng lần lượt là 559 đồng một lít và 300 đồng một kg. Bộ Công Thương cho biết lý do tăng giá xăng dầu là do giá thế giới tăng. Tính giá thành phẩm xăng dầu bình quân của thế giới trong 15 ngày qua, xăng A92 đã lên mức 53,656 đô la Mỹ trên một thùng, dầu diesel lên mức 51,980 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa đã tăng lên mức 52,463 đô la Mỹ một thùng, dầu mazut đạt mức 209,181 đô la Mỹ một tấn. Cùng với việc điều chỉnh giá, Bộ Công Thương điều chỉnh mức xả quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu theo hướng giữ nguyên mức xả quỹ với xăng khoáng 639 đồng một lít, xăng E5 xả 672 đồng một lít, dầu diesel tăng mức xả lên 846 đồng một lít, dầu hỏa là 1.029 đồng một lít, dầu mazut các loại 323 đồng một kg.
Ngày 5 tháng 5 tại khu vực cầu Vó Ngựa thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường cơ động thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện xử lý và tiêu hủy 620 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy. Thông tin từ đội cho biết, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng có dấu hiệu vi phạm buôn bán, vận chuyển trái phép nội tạng động vật trên cạn bị ôi thiêu, đội đã theo dõi và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98C05212 do Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1984, thường trú xóm Đại Thắng, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chứa nhiều thùng, bao tải đựng nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tại chi cục quản lý thị trường, Bắc khai nhận toàn bộ số hàng gồm 400 kg nội tạng lợn và 221 kg bì lợn do Bắc thu mua tại các điểm bán lẻ, khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên về Bắc Giang bán kiếm lời. Ngay sau khi tiến hành thu giữ, kiểm tra hàng hóa, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Bắc theo quy định của pháp luật.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo các dịch vụ cũng phát triển, trong đó phải kể đến là dịch vụ ăn uống. Vào buổi chiều và tối, các quán bia, nhậu, ăn vặt trên đường Dương Tự Minh, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Thanh Niên, Lê Quý Đôn thu hút rất đông thực khách là các bạn trẻ đến ăn uống. Tuy nhiên, câu hỏi về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở những quán ăn như thế này thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. Ghi nhận tại chợ Sư Phạm trên đường Lê Quý Đôn thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
16 giờ chiều, chợ Sư Phạm bắt đầu nhộn nhịp. Các điểm bán thịt xiên, xúc xích, nem, chim quay, v.v. rất đông sinh viên, các bạn trẻ đến ăn. Trong vai một thực khách đến gọi hai xúc xích ăn tại chỗ, tôi có thể quan sát được toàn bộ quy trình chế biến của chủ hàng. Trên chiếc xe đẩy nhỏ nhưng chứa được khá đầy đủ nguyên liệu, phụ liệu và vật dụng để chế biến món ăn. Mặc dù trên xe còn nhiều xúc xích, nem rán, chim rán và được chế biến, nhưng những chiếc xúc xích trong bao ni lông màu trắng trong, không nhãn mác liên tiếp được khứa nhẹ, cho vào chảo mỡ. Điều đáng nói, những thực phẩm chín không được che đậy, thoải mái hút bụi bẩn từ đường xe cộ đi lại. Tuy nhiên, chỉ với 10.000 đồng một chiếc xúc xích, 7.000 đồng nem chua rán, nên gần như những quán ăn tại khu vực chợ Sư Phạm rất hút khách, đông nhất là thời điểm từ 16 giờ đến 19 giờ 30.
Tôi thì thường xuyên là đi qua các cái khu vực mà Ví dụ như là chợ hoặc là các cái cổng trường ấy thì thấy thức ăn đường phố rất là nhiều và nó cũng tiện, nên là tôi cũng thường xuyên là dùng thức ăn đường phố, bởi vì nó cũng giá thành nó cũng rẻ mà lại thuận tiện, nhanh gọn.
Thế chị có biết là cái thức ăn đường phố thì không được che đậy như thế thì nó cũng bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm, chị có biết được cái điều đấy hay không?
Biết thì cũng biết, nhưng mà miễn sao là nó thuận tiện thì tôi sử dụng thôi, tại vì bây giờ cũng chẳng biết chỗ nào là sạch, chỗ nào là bẩn.
Qua tìm hiểu, các quán ăn di động này hoạt động từ 9 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày. Nhưng theo ghi nhận, sau 22 giờ, những đồ ăn đã chín còn khá nhiều. Câu hỏi đặt ra là liệu những thực phẩm chín có được bảo quản một cách hợp vệ sinh, hay hôm sau chỉ cần qua một lớp mỡ mới, những đồ ăn tồn này tiếp tục trở thành món ăn ngon hấp dẫn của nhiều người. Thực tế hiện nay, các quán ăn đường phố khá hút khách, đặc biệt là giới trẻ, vì ăn uống không chỉ còn là nhu cầu mà còn là trào lưu. Bởi vậy, ngày càng nhiều các quán ăn đường phố mọc ra. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ khác, những món ăn đường phố không thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chào em cho chị hỏi là khu vực rất là nhiều cái quán ăn lề đường ở hội chợ sinh viên này thì em có thường hay ăn hay không và vì sao?
Cái khu vực hai bên lề đường em thường ít đi ăn, bởi vì hai bên lề đường này thì xe đường xe đi rất là bụi, mà đồ ăn của người ta thì để hết ở phía trên như thế thì em thấy là nó không được vệ sinh cho lắm.
Thế em thấy là theo cái nhãn quan thông thường ấy, những cái đồ ăn mà em nhìn thấy ấy, thì nó có cái bao bì ghi rõ sản phẩm thông tin không?
Em chưa từng được nhìn thấy là bao bì của người ta. Bởi vì khi mà mình ngồi vào ăn, người gọi thì người ta chỉ nấu lên cho mình ăn xong đem ra bàn thôi, chứ mình cũng không được nhìn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ăn uống và các cá nhân tổ chức thu mua thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện 3 vụ buôn bán vận chuyển nội tạng động vật trên cạn, trọng lượng trên 1 tấn, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Và câu hỏi đặt ra là nếu các ngành chức năng không phát hiện, xử lý kịp thời, thì những thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ được tiêu thụ, sử dụng như thế nào? Trong chuyên mục này tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về quá trình kiểm tra và xử lý những đơn vị vi phạm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường.